Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Như thường lệ, cùng tham gia trong chương trình với chúng ta hôm nay là chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của đài SBS. Xin chào Đăng Trình.
Dạ, kỳ rồi thì chúng tôi đã cùng điểm qua một số thay đổi về thuế tại Úc trong năm nay. Kỳ này thì chúng tôi sẽ tập trung vào những cập nhật về quỹ hưu bổng. Trước khi bắt đầu chương trình thì cũng xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, Đăng Trình nhớ là trước đây khi mà mỗi khi mình chuyển qua một công ty khác thì họ hay có một cái mẫu đơn để mà mình ghi những cái chi tiết về cái quỹ super mà mình muốn. Vậy thì bây giờ cái chuyện đó không còn nữa đúng không anh?
Không, cái phần đó thì nó cũng không có gì thay đổi. Chỉ có cái thay đổi đó là từ ngày 1 tháng 11 năm 21 đó, là luật mới nó đưa vào đó, là để mà cho những cái người nào mà nhân viên mới làm cho chúng ta, tức là cái này họ áp dụng cái luật lệ này để mà cho cái chủ nhân, là thay vì đó là thường á là mình đi làm á thì chủ nhân họ sẽ yêu cầu mình điền vào cái super fund đồ này nọ, nhiều khi mình không đưa cho họ hoặc là mình họ không nhắc tới đó, thì bắt đầu tự động cái họ mở một cái quỹ hưu bổng khác cho chúng ta và bỏ tiền vào cho chúng ta. Thì đó là bây giờ đó là cái chuyện đó, đó là chính phủ họ bắt buộc á, là khi mà mình có một cái người nhân viên mới mà người ta không chọn tự chọn cái super của người ta, tức là không có điền cái form để mà đưa cho chúng ta cái phần đó, thì là không những là chúng ta phải đi thêm một bước nữa là chúng ta phải liên lạc với bên sở thuế để mà xem coi cái người nhân viên này đã có một cái super fund hiện tại hay không. Nếu mà có thì là mình phải dùng cái đó để mà trả cái tiền hưu bổng mà trách nhiệm của chủ nhân đó, trả cho người đó, chứ không thể nào mà mình tự động mình mở một cái quỹ hưu bổng khác. Cái lý do mà chính phủ họ làm đưa ra cái luật lệ này đó thì nhằm mà giúp cho chúng ta, tại vì những cái người employee mới nhiều khi như chúng ta biết đó, là khi mà mỗi khi mà mình mở một cái quỹ hưu bổng khác rồi chi phí đồ này nọ hàng năm, chi phí rồi lắm hết, do đó là thay vì phải làm cái đó thì bây giờ đó là họ nói là nếu mà người nhân viên họ không có đưa cho mình một cái form để mà chọn một cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, chọn cái quỹ hưu bổng của họ đó, là mình phải, người chủ nhân phải đi thêm một bước nữa là phải liên lạc với sở thuế để xem coi cái người này có đủ tiêu chuẩn và đã có cái quỹ hưu bổng chưa, thì nếu mà có thì đó là bắt buộc chúng ta phải bỏ vào cái quỹ hưu bổng đó. Nó gọi là cái tiếng Anh nó gọi là cái stable fund, là họ check coi là nó đã có một cái quỹ hưu bổng đó hay không, và cái đó là kể từ ngày 1 tháng 11 năm 21. Và cái trở đi đó là khi mà người chủ nhân, nếu mà có một cái nhân viên mới thì là mình phải làm như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên á, là khi mà chủ nhân liên lạc với sở thuế để mà kiểm tra coi là có cái người nhân viên đó có cái stable fund hay không, thì là cái quan trọng đó là cái thứ nhất là mình phải điền vào, tức là mình có cái nhân viên của mình đó là đã có cái chi tiết với sở thuế, để mà thí dụ như là họ phải điền vào cái tax file number declaration và mình đã nộp lên cho sở thuế, hoặc là mình có một cái single tax payroll pay event, tức là một mình đã trả lương qua cái single tax và mình đã báo cáo với sở thuế, thì là sở thuế họ có một cái sự liên hệ giữa mình là chủ nhân với cái người nhân viên, thì họ mới cho mình một cái cho biết chi tiết về những cái quỹ hưu bổng, cái stable fund này của nhân viên đó, chứ là không có, nếu mà mình không có những cái chi tiết đó thì sẽ thấy cũng đâu có làm gì được. Nhưng mà đó là một cái trách nhiệm mới của cái chủ nhân là phải làm cái đó trước khi mà mình tự động mình mở một cái new mở mở cái account mới để mà bỏ tiền vào super cho cái nhân viên đó, là mình phải phải làm như vậy đó. Thì dĩ nhiên á, khi mà nói là một cái stable fund, tại vì có thể một cái người nhân viên đó có thể là có hai ba cái super fund account already trong đó rồi, thì làm thế nào để mà biết được là cái nào mà sở thế họ đưa cho chúng ta, thì là họ phải dựa theo một cái nó gọi là tie breaker rules, tức là họ đưa ra những cái điều kiện để mà coi cái giả cái quỹ hưu bổng này là nó là cái mà mới nhất mà chúng ta bỏ tiền vào, hoặc là đó là có những cái tiêu chuẩn để mà họ mới cấp cho cái người chủ nhân để mà đóng tiền super cho nhân viên của mình.
Đánh trình thấy là trước đây khi mà chuyển qua công ty mới thì nhiều người nhân viên họ không có nhớ cái chi tiết quỹ hưu bổng của mình, cho nên họ cứ để cho chủ nhân mở một cái quỹ hưu bổng mới. Thì bây giờ không cần nữa, nếu mà lỡ quên thì có thể là nhờ chủ nhân liên lạc với ATO để mà kiếm ra cái quỹ hưu bổng trước đây của mình, hoặc là biết cái thông tin quỹ hưu bổng trước đây của mình để mà tiếp tục bỏ tiền vô đó, đúng không ạ?
Đúng vậy, thì đó là cái này là luật mới, là áp dụng từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Thì nếu mà chủ cái người nhân viên mà không nhớ đó là những cái hưu bổng của mình đó, thì đó là trên là của là cái người chủ nhân bắt buộc phải đi thêm một cái bước đó nữa là liên lạc với sở thuế để mà coi coi là cái người nhân viên này đã có một cái quỹ hưu bổng, là cái tức là nó gọi là stable fund với sở thuế. Nếu mà có thì là sở thuế sẽ giao đó để mà cung cấp những cái chi tiết đó cho cái người chủ nhân để mà họ đóng cái tiền super vô trong cái đó. Còn dĩ nhiên là nếu mà chúng ta người chủ nhân mà nhận được một cái form của nhân viên để mà yêu cầu bỏ vào cái một cái quỹ hưu bổng nào, thì là mình bắt buộc là mình phải đi theo cái sự lựa chọn đó của nhân viên. Tức là đó là cái nếu mà người ta không đưa mình cái form thì là mình phải đi thêm một bước nữa, còn nếu mà đã có thì là mình phải theo cái luật mới đó. Thì cái này nó chỉ áp dụng cho tức là những cái nhân viên nào mà mới bắt đầu làm bây giờ là sau ngày 1 tháng 11 năm 2021, thì còn những cái người nhân viên trước đó đã làm cho mình rồi thì nó cái này cái luật này nó sẽ không có ảnh hưởng tới.
Cái mức đóng góp bắt buộc vào quỹ super hiện tại là bao nhiêu vậy anh?
Cái phần mà quỹ hưu bổng mà bắt buộc á, là chúng tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây đó là hiện tại bây giờ cái luật mới, cái từ ngày năm 21 trở đi, tức là 1 tháng 7 21 tới 30 tháng 6 22, tức là trong cái tài khoá năm nay hiện tại là 10%, và cái từ ngày 1 tháng 7 22 trở đi thì nó sẽ lên là 10.5%, và sau đó mỗi năm đó là nó tăng lên thêm chấm 5, thì tức là hiện tại luật hiện hành bây giờ là 10% cho cái thu nhập. Thì cái phần này đó hiện theo luật hiện hành bây giờ là mà chính phủ họ cũng dự định là có thể có những cái thay đổi, đó là tức là bây giờ là chỉ có những người nào mà đủ điều kiện thì mới được cái phần mà 10% đó, tức là họ phải làm cái thu nhập là 450 đồng một tháng, tức là một cái calendar month trong cái tháng đó. Nếu mà mình trên cái số tiền đó nói thì dĩ nhiên là nếu mà dưới 18 tuổi thì mình không phải bắt buộc cái phần đó, nhưng mà cái mức mà nó là thông thường là nó sẽ là 10% hiện tại dựa theo cái lương bổng của chúng ta, mà không có tính cái overtime. Nếu mà tức là nó dựa theo cái lương mà bình thường của chúng ta, mà nếu mà trên cái 450 đồng cho cái tháng đó là tự động là mình sẽ được cái tiền mà super guarantee này. Đây là cái tiền mà bảo đảm hưu bổng mà chủ nhân phải đóng trên cái số tiền lương của chúng ta lãnh được, mà cái này á là hơn cái mức mà thí dụ như là bây giờ mình lãnh lương thì cái số tiền này đó là chủ nhân phải trả thêm là 10% cho cái super của chúng ta. Thì đây là một cái mà mình có thể là mình nói là không thể nào mà mình nói là thôi bây giờ tôi chỉ lãnh cái phần lương thôi, tôi không cần lấy tiền super đồ này nọ nữa. Nên nhớ là cái phần mà super guarantee này là cái trách nhiệm và bổn phận của cái người chủ nhân để mà đóng cho nhân viên của chúng ta, do đó là cái đó là cũng như là coi là như là bắt buộc. là chủ nhân phải phải đóng cái số tiền đó. Dạ.
Trở lại việc là cái trường hợp nếu mà một người đã làm qua nhiều công ty và họ có nhiều cái quỹ super khác nhau thì có cách nào để mà kiểm tra là trong mỗi cái quỹ đó số tiền hiện có là bao nhiêu không anh?
À, cái phần đó mình có thể mình kiểm chứng được, nhưng mà dĩ nhiên đó là cũng không phải là chính xác lắm, tại vì đó là nó có những cái thay đổi, là mình có thể mình vào cái MyGov của chúng ta, mình có tất cả hầu như là mình đã có cái MyGov account, thì trong cái MyGov account đó mình link vào trong cái sổ thuế, thì trong đó có thể là những cái chi tiết của cái super của chúng ta là có nằm trong cái phần đó, tại vì những cái quỹ hưu bổng đó họ báo cáo cho cái cho sở thuế, thì là mỗi năm là mình có thể mình vào mình coi có những cái là nó họ update, nó nếu mà thường xuyên hơn thì có thể là mình có thể mình thấy là trong cái năm vừa qua tới ngày 30 tháng 6 năm 2021 là mình có thể mình biết được là trong đó cái quỹ hưu bổng nào, và mình có nhiều người đó là nhiều khi người ta có mà người ta cũng không biết nữa, tại vì hoặc là như chúng ta biết đó là nhiều khi chủ nhân họ mở một cái account này để mà bỏ tiền vào rồi vân vân, mà mình không nhiều khi mình thay đổi địa chỉ, mình thay đổi email thư từ đồ, và mình không có nhận được từ cái quỹ hưu bổng, do đó là có thể là mình nghĩ là nó thất lạc, nhưng mà có thể là trong cái MyGov của chúng ta có những cái chi tiết đó. Còn cách thứ hai nữa là có một cái mà nó mình có thể mình search, mình xích cái tìm những cái quỹ hưu bổng thất lạc để mà mình dùng, thì đó là cũng là một cái option mà mình có thể mình chọn, tại nhất là những cái mà mình thay đổi đồ mà trong cái MyGov không có, mà mình nghĩ là mình nhớ là mình có làm cho những cái công ty nào này nọ, thì mình có thể mình search những cái quỹ hưu bổng đó.
Dạ, Đăng Trình cũng thấy trên báo là lâu lâu lại nói là người Úc bị mất rất là nhiều tiền trong cái lost super đó, tức là những cái quỹ hưu bổng thất lạc hoặc là họ quên mất là họ có cái tiền trong đó. Vậy thì có cách nào để mà mình gom hết tiền từ nhiều cái quỹ hưu bổng khác nhau lại chung một cái để mà dễ quản lý, với lại mình không có bị mất phí hàng năm cho mỗi quỹ riêng lẻ không ạ?
Dĩ nhiên là mình có thể mình chọn cái quỹ hưu bổng nào là cái quỹ hưu bổng mà mình ưng ý nhất, tức là có thể là tạo cho chúng ta nhiều cái thu nhập, lấy tạo ra những cái thu nhập cho chúng ta nhiều, thì là mình có thể mình chọn một cái và mình yêu cầu những cái nơi khác họ chuyển những cái quỹ cái tiền của mình ở những cái quỹ hưu bổng khác vào trong cái quỹ hưu bổng mà mình chọn, thì mình gom lại, thì chính phủ họ cũng thường khuyên chúng ta, hoặc và những cái người mà cố vấn tài chính cũng vậy, họ khuyên chúng ta là nên bỏ vào một cái, thay vì để như đang trình nói đó là cái chi phí nó nhiều khi nó lấy hết rồi, là nhiều khi mình không có lợi, không có thu nhập, nó cứ nằm đó hoặc là nó xuống, nhiều khi cái thị trường chứng khoán hoặc là cổ phần nào đó nó bị ảnh hưởng, hoặc là những cái đầu tư của họ thì nó sẽ mất hết những cái phần đó mà mình lấy lại không có đủ, do đó là cái tốt nhất là mình nên chọn một cái quỹ hưu bổng nào mà mình ưng ý nhất và vừa ý để mà mình tiếp tục mình bỏ vào một cái và lấy cái chánh đó, những cái mà nhỏ nhỏ thì mình nên gom lại với nhau.
Dạ, vậy thì câu hỏi ở đây là làm sao mình biết cái nào là tốt nhất, làm sao mình biết là mình nên chọn cái nào để mà gom tiền super của mình trong đó à?
Cái trong cái link của sở thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đó và trở về sau đó là chính phủ họ có sở thuế họ có đưa ra một cái bảng so sánh những cái quỹ hưu bổng của chúng ta để mà cho chúng ta biết là những cái quỹ hưu bổng đó nó cho một cái list của cái table của cái nó gọi là My Super Product, thì họ dựa theo đó để mà họ sắp xếp ra là thí dụ như những cái nào mà cái chi phí nó nhiều và cái net return và cái tức là cái tiền mà lấy công ty làm ra được cái phần trăm đó nó cao, thì đó là mình có thể mình so sánh những cái đó và mình có thể mình vào cái super fund của mình để mà mình lấy coi xem coi là những cái super fund của mình nó họ làm như thế nào, thì họ cũng cho biết trong cái phần đó. Và cái nữa là chính phủ họ cũng muốn, tại vì họ cũng muốn chúng ta là những cái tiền mà chúng bỏ vô quỹ hưu bổng này mặc dù là mình không có đụng tới ngay bây giờ, nhưng mà họ muốn cũng như là để mà tạo ra càng cao cái thu nhập để mà tương lai mình có thể là cái super của mình cao, thì là mình không có thể là không thể phải không cần phải lệ thuộc vào cái tiền mà của Centrelink, tiền lãnh đồ. Do đó là họ có những cái chương trình, họ những cái chính sách đưa ra nhằm giúp đỡ cho chúng ta để mà tìm hiểu thêm về những cái super fund và những cái mà hư vọng của chúng ta, coi coi là nó hoạt động như thế nào nữa. Không những là cái đó là cái mà mình có thể mình so sánh, nhưng mà có những cái mà những cái quỹ hư vọng đó là họ cũng phải theo cái luật lệ để mà so sánh, để mà coi cái thu nhập của họ mà nó phải đúng tiêu chuẩn. Tại vì đó là họ có những cái thí dụ như là coi trên là thí dụ là cái quỹ hư vọng của chúng ta coi thử coi là nó có performing well, tức là nó đã đạt tiêu chuẩn hoặc là không đạt tiêu chuẩn và như thế nào, thì đó là mình vào trong đây thì đó là cái cơ quan đó gọi là EPRA, họ cũng có đưa ra, tức là Australian Prudential Regulation Authority, tức là một cái cơ quan mà kiểm soát những cái quỹ hư vọng lớn đó, thì là họ cũng có đưa ra những cái khi mà họ coi những cái công ty á, những cái công ty quỹ hư vọng đồ này nọ mà xem coi là họ có đủ tiêu chuẩn hay không, hoặc là trên cái mức đó hoặc là dưới. Nhưng mà nếu mà dưới nhiều quá thì đó là họ có thể là họ không cho những cái công ty bảo hiểm super này được nhận thêm cái tiền vào đồ này nọ, thay vì là cứ gửi vào. Thì bây giờ nếu mà những cái công ty đó mà làm ăn mà cứ thua lỗ hoặc là không có đủ tiêu chuẩn để mà cái tiền mà thu nhập đã lấy về cho các cái member của mình, thì đó là những cái mà chính phủ họ sẽ cái cơ quan EPRA này họ sẽ nhảy vào để mà họ khuyến khích chúng ta, hoặc là cho biết là đây là những cái công ty nào mà họ không có đủ đủ tiêu chuẩn hoặc là làm ăn thua kém hoài đồ này nọ. Do đó là nó tạo ra một cái sự cạnh tranh giữa những cái quỹ hư vọng với nhau nữa, để mà được đủ đạt được được những cái tiêu chuẩn mà cơ quan EPRA họ 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 đưa ra. Đó là cái tốt cho chúng ta. Đó là những cái mà chính phủ họ đưa ra những cái luật lệ trong những năm vừa qua đó, là để mà nhằm giúp cho những cái quỹ hư vọng này họ làm việc cho nó đúng đắn hơn, là đàng hoàng và dễ dàng để mà bảo vệ cái tiền hư vọng của chúng ta.
Đăng Trình cũng nghe nói là bên cạnh cái việc chọn cái quỹ super hoạt động tốt nhất cho mình thì nhân viên còn có thể chọn những cái loại hình đầu tư cái quỹ super đó sẽ đầu tư vào, chẳng hạn như là địa ốc hay cổ phiếu vân vân, có đúng không ạ? Vậy thì cái lựa chọn nào là tốt nhất?
Cái điều mà chúng ta phải nghĩ tới đó là nó gọi đó là high risk high return, low risk là low return, tức là cái rủi ro nó càng nhiều thì đó là cái mà cái là cái thu nhập, cái tiền mà thâu vào có thể là nhiều hơn, và cái ngược lại nếu mà cái rủi ro nó thấp thì đó là cái phần thu nhập nó sẽ là cái tiền mà lấy về nó sẽ thấp hơn. Thì nói một cái tổng quát đó là thí dụ như là bây giờ mình bỏ vào cái quỹ hư bổng và mình đầu tư vào các thị trường chứng khoán, tức là cổ phiếu đồ này nọ, thì dĩ nhiên cái đó nó tạo ra được những cái mà tiền thu nhập có thể mình lấy lại được nhiều hơn, nhưng mà cái rủi ro nó sẽ cao hơn là nếu mà mình bỏ tiền đó vào nhà băng, tiền lời mình bỏ vô một cái quỹ, một cái cơ quan tài chánh nào để mà tạo tiền lời đó, thì nhiều khi có 1-2% thôi, còn cái kia nó có thể lên 8-9% 10%, nhưng mà nó cũng có thể nó tụt. Còn cái nếu mà mình bỏ vô cho nhà băng mình lấy tiền lời không á, thì cái tiền mà thu nhập hàng năm nó có thể là rất là thấp. Do đó là mình có thể mình chọn trong cái quỹ hư bổng của mình á, mình có thể mình chọn, nhưng mà có những cái là mình chọn chỉ có một cái tổng quát thôi. Thí dụ như là mình nói ok, số tiền trong đó là thí dụ là 100.000 thì mình muốn là 20% là đầu tư vào cái cổ phiếu, còn cái phần kia thì đầu tư vào cũng như là mua government bond hoặc là những cái mua cổ phiếu ở nước ngoài đầu này nọ. Có những cái cơ quan công ty hy vọng họ cho phép chúng ta chọn lựa, thì đó là mình có thể mình chọn lựa cái cách thức mình để đầu tư. Nên dĩ nhiên là cái phần mà nói là địa ốc đồ đó, là cái đó là một cái phần khác nữa, tại vì mình không thể nào mà đầu tư thẳng vào cái trời địa ốc, hoặc là mình nói mà mình muốn lấy mình mua cổ phiếu. Đó là những cái mà mình không thể nào mà mình tờ quỹ hưu bổng họ không cho mình, ngoại trừ là mình làm một cái quỹ hưu bổng tự quản lý, thì lúc đó mình mới có quyền, thí dụ như mình đầu tư vào địa ốc hoặc là cổ phiếu, hoặc là mình có thể mình làm cái chuyện đó cá nhân mình. Nhưng cái đó là cái phần mà mình phải cân nhắc kỹ lưỡng để mà mình mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Thì có thể là trong cái chương trình tới mình có thể mình nói thêm về cái quỹ hưu bổng tự quản lý, và những cái gì mà cái trách nhiệm và cái bổn phận của cái người là director, tức là cái người mà giám đốc của cái quỹ đó, là các cá nhân, những cái người mà members của cái quỹ hưu bổng.
Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thì trước khi kết thúc, anh còn những cập nhật nào khác mà quý thính giả của SBS cần phải lưu ý không ạ?
Dạ, thì cái phần mà nói mà liên quan tới hưu bổng á, thì nó rất là nhiều cái những cái chi phí, những cái đề tài để mà chúng ta cần phải lưu ý. Nhưng mà cái hưu bổng như là cái luật lệ nó đưa ra đó, là đây là để mà cho chúng ta để dành tiết kiệm cho tương lai, khi mà chúng ta không còn làm việc nữa, và có thể là hưu, hoặc là mình nghỉ vì một cái lý do gì. Do đó là, và nó có những cái luật lệ nó khắt khe trong đó mà chúng ta phải theo dõi, và cái này cũng như là cái tiền mà mình giữ để mà tiết kiệm cho tương lai, cho khi mà chúng ta tới đủ tuổi để mà về hưu đồ. Do đó là chúng ta cũng phải suy nghĩ xem xét những cái phần mà như chúng tôi trình bày, là cái thứ nhất đó, là mình có thể mình vào để mà mình kiểm soát coi là cái quỹ hưu bổng của mình làm năng như thế nào, hoặc là nếu mà mình có nhiều cái khác nhau thì mình nên coi lại coi là cái chỗ nào, cái quỹ nào tốt cho chúng ta để mà chúng ta chọn. Tại vì khi mà mặc dù là cái số tiền đó nó chưa vào trong túi mình, nhưng mà chúng ta sẽ ngạc nhiên là mỗi năm chúng ta sẽ thấy là cái thu nhập trong cái quỹ hưu bổng của chúng ta có thể là nó cứ tăng tăng lên. Thì trong một cái thời gian tới có thể là nó nhiều, và tới lúc đó thì đó là mình có thể mình chọn những cái đầu tư mà mình thấy mà nó hợp với cái hoàn cảnh của mình hơn. Đó là cái mà chúng tôi trình bày để mà giúp quý vị hiểu thêm về cái phần mà hưu bổng.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lập và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Một lần nữa thì cảm ơn Đăng Trình và SBS cho chúng tôi cơ hội để mà trình bày những cái luật lệ đồ mới cho quý đồng hương, và xin hẹn quý khán thính giả cũng trong dịp tới. Xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.